Vâng, xin mời đại chúng cùng tôi niệm Phật cầu gia viện. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính lạy Đấng Lạc Ban Giáo Chủ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật. Kính lạy chư lịch đại tổ sư Tịnh Độ Tông. Xin kính chào tất cả quý đồng tu ở tận cùng hư không pháp giới có duyên vào cùng học buổi học Phật pháp hôm nay. Xin mời mọi người cùng tôi sám hối ba nghiệp. Xưa nay con đã gây tạo bao ác nghiệp, điều do bởi vô thị tham sân si, từ thân miệng ý mà sinh ra. Tất cả con nay xin sám hối. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát. Nam mô cầu sám hối Bồ Tát Ma Ha Tát. A Di Đà Phật. Vâng. Hôm nay chúng ta cùng học cái đề tài có tên là nếu muốn thành tựu thì hai chữ tinh tấn rất quan trọng. Chúng ta nghe cho kỹ, tinh tấn, tinh là tinh tường, tinh chuyên chứ không phải là tạp tấn. Đa phần thì chúng ta bị tạp tấn. Trước đây một số người họ cũng cho rằng tôi siêng tạp. Vì thấy mình niệm Phật, rồi sau đó thì lại đi giảng Pháp, đi chia sẻ Phật Pháp, rồi lại đầy sướng địa tử quy. Họ cho rằng mình đã sen tạp, không có chuyên. Nhưng đến bây giờ thì họ thấy mình mãi đến bây giờ chỉ niệm Phật. Còn những việc khác mình làm đó là vì chúng sanh mà làm. Bây giờ họ thấy mình đã làm xong, mình cũng đã làm được hơn 500 đề tài, cũng chuyên giảng, chuyên học tập những bài pháp của Hòa Thượng. Cho nên họ không còn gắn cho mình cái từ sen tạp. Trước đây tôi đi qua bên thôn Di Đà, mấy ngày nay cái chị phó thôn cũng gọi cho điện cho tôi nói chuyện, thì chị nói có một người đến, chị thấy cái một người đến thôn, thấy mấy cái câu mà tôi dặn phải treo lên, thì chị nói phải như vậy. Vì lúc đó tôi đã bỏ lên là phải treo một câu A Di Đà Phật, một bộ kinh Vô Lượng Thọ, một vị thầy và một hướng Tây phương. Đó là tin. Đó là riêng về cái sự tu hành chuyên tâm của chúng ta, là chỉ nghe một vị thầy, một câu A Di Đà Phật, một bộ kinh để hiểu rõ về cái pháp tu của mình, và một hướng là Tây phương chúng ta đi. Đó là cái chỗ quy về. Còn hiện tại ta làm tất cả những việc khác, đó là vì chúng sanh mà làm, cũng giúp và cũng là nghe theo cái sự dạy bảo của Hòa Thượng. Hòa Thượng dạy chúng ta thập thị nghiệp đạo là đối trị ba nghiệp. Một kinh, một bộ kinh Vô Lượng Thọ là để hiểu rõ cái hành môn, cái phương pháp tu tập mà chúng ta đang tu. Vậy thì đối dân sự thế tiếp dẫn, ta phải dùng cái gì? Vậy thì phải dùng cái chuẩn mực của người xưa. Vì chúng ta là người ở thế gian, những mối quan hệ ràng buộc ở thế gian rất là nhiều, mà chúng ta thấy đó chính là mối quan hệ ngũ luân. Mà nếu chúng ta không có đệ tứ quy thì làm sao để có cái sự, có một cái quan hệ cho nó thỏa đáng đối với cái quan hệ của ta và người. Nó rõ ràng nghe Hòa Thượng nói ngoài câu A Di Đà Phật ra là sen tạp. Rồi họ cũng chẳng hiểu như thế nào, nghe lờ mờ cứ nghĩ rằng ngoài câu A Di Đà Phật ra là sen tạp. Chúng ta thấy nhiều người niệm Phật, Hòa Thượng nói là ngoài câu A Di Đà Phật trong tâm ra mà còn thứ khác thì là sen tạp. Thế mà trong tâm, miệng thì niệm A Di Đà Phật, nhưng trong tâm thì sao? Tự tư tự lợi vẫn đủ, danh vọng lợi dưỡng vẫn đủ, ngũ năm dục sáu trần vẫn đủ, tham sân si mạng vẫn đủ. Đó mới là thứ sen tạp phiền phức. Còn đem Phật pháp để giảng giải cho người nghe, thậm chí người nghe không phải là Phật, cái môn pháp môn chuyên của mình vẫn có thể giảng giải cho họ. Thí dụ như họ tu thiền, mình giảng thiền cho họ nghe. Nếu mình biết họ là người một tôn giáo khác, mình cũng có thể, nếu mình giảng được tôn giáo khác thì mình giảng tôn giáo khác để cho họ nghe. Đó đâu phải là sen tạp, đó là vì chúng sanh. Chúng ta thấy Hòa Thượng, cả đời Hòa Thượng đã làm Phật pháp thì giảng rất nhiều kinh, thậm chí là giảng ngoài Phật pháp. Nhưng cả đời của Ngài là gì? Một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Ngài vẫn xây dựng trường học, vô số những trường học, rồi xây trung tâm học đạo đức thánh hiền, trù bị rất nhiều kinh phí cho các tôn giáo bạn. Tất cả các tôn giáo bạn mà đến ở nói với Ngài là cần trù bị kinh phí để xây dựng cái này, cần trù bị kinh phí để xây dựng bệnh viện hay gì đó, thì Ngài đều là người tiên phong đóng góp để thành toàn cho người ta. Đó đâu phải là sen tạp. Cho nên phải hiểu Nghe phải hiểu. Nghe người ta nói ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng. Đúng vậy. Trong tâm của chúng ta ngoài câu A Di Đà Phật ra là vọng tưởng. Ta làm tất cả những việc cần làm, những việc thiết thực lợi ích chúng sanh, trong tâm ta chỉ một câu A Di Đà Phật. Không làm những việc cần làm lợi ích chúng sanh mà trong tâm vẫn xen tạp tự tư tự lợi, danh vọng lợi dưỡng. Rất nhiều người lười biếng là có, trốn bỏ, chối bỏ, sợ mệt, sợ nhọc, sợ vất vả. Thôi, để tôi an thân niệm Phật. Thật ra không phải không ít người gọi là qua ngày đoạn tháng, tìm một gọi là tìm cái sự an lạc một cách là tạm bợ qua ngày đoạn tháng. Nhưng mà thật ra họ đâu có an lạc đâu. Trong tâm vẫn đầy những sự lo toan, những phiền não, những bất an, chả có tâm chẳng có thanh tịnh. Cho nên mình phải hiểu được cái chữ xen tạp. Trước đây tôi khuyên một người nên đề xướng Địa Tử Quy, đề xướng chuẩn mực người xưa. Trước khi tôi đi Bôn Ba, tôi đã đề nghị với một người. Thì họ nói với tôi sao? Thôi, huynh đừng có xen tạp. Huynh do dịch kinh đi. Huynh làm gì là xen tạp? Họ không hiểu được cái chữ xen tạp là gì. Rõ ràng kinh mình dịch vẫn tốt, vẫn hoàn thành. Những gì mình hứa với chúng sanh, với mọi người, mình đã làm hết. Kinh Vô Lượng Thọ 276 đĩa đã làm xong. Tuy rằng cái bộ đó chưa trọn vẹn, nhưng mình có trong tay bộ đó thì mình làm bộ đó. Làm đến đĩa sau cùng mình biết nó chưa đủ, thì đó là việc mình không có duyên. Mình lúc đó mình chỉ có cái duyên gặp bộ đó. Rồi Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật 300 mấy chục đĩa cũng làm xong. Việc cần làm đã làm một cách tốt đẹp. Nhưng song song đó, cả quá trình dài, một pháp tư, một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật, một vị thầy, một hướng Tây Phương không thay đổi. Tôi dám chắc những người mà nói tự nói mình là chuyên tâm, nói mình không xen tạp, thì ít nhất trong đời của họ không dưới hai người. Hai thầy, ba thầy, bốn thầy, thậm chí năm sáu thầy. Mình đứng ở một ngã ba đường thì mình đã không biết đi đường nào rồi. Ngã tư đường thì càng mờ mịt hơn. Ngã năm, ngã sáu thì không biết đi đường nào. Nên con đường của mình là phải độc đạo. Một bộ kinh, một câu A Di Đà Phật, một hướng Tây Phương và một vị thầy. Nghe cái việc như vậy thôi, không làm được thì đừng nói. Đấy. Thử xem có. Những người họ nói mình xen tạp đó thì chưa chắc là họ
không xen tạp. Họ xen tạp còn nhiều hơn mình. Họ xen tạp đến mức mà quá nhiều vị thầy, cuối cùng quá nhiều pháp môn tu. Thiền, tịnh, mật, cái gì cũng có, cái gì cũng biết. Còn chưa nói là rất gần gũi, rất tin tưởng với quỷ thần. Họ không biết được cái tác hại của qua lại với quỷ thần. Đa phần những quỷ thần mà họ qua lại không phải là chánh thần đâu, toàn là tà thần. Mà tà thần thì họ giúp mình là họ phải giúp một, họ phải lấy hai, lấy ba, thậm chí lấy mười. Cho nên Hòa Thượng nói, người tu hành đặc biệt là không cầu cảm ứng, cứ đúng cái nguyên lý, nguyên tắc mà Phật đã dạy ta làm. Cũng giống hôm trước bà chúng ta học, ngày ngày sửa lỗi, ngày ngày phản tỉnh. Một ngày mà không thấy mình có lỗi thì ngày đó mình đã trôi qua một cách uổng phí rồi. Hai ngày mình không thấy mình có lỗi thì coi như hai ngày uổng phí. Cho nên chữ tinh tấn này, tinh là tinh chuyên, chuyên nhất, tấn là tấn bộ. Mình cũng đang tinh tấn vậy, nhưng mà là tạp tấn chứ không phải là tinh tấn. Mình cũng tấn vậy nhưng mà tạp tấn. Và thường nói mình cũng đang tinh tấn vậy. Có người ở đời người họ cũng đang tinh tấn vậy. Mà đang tinh tấn tiến về cái phần mộ của mình. Đang tinh tấn tiến về cái phần mộ của mình. Cho nên phải hiểu là chứ tinh đây là tinh chuyên. Mọi người, tất cả pháp môn của nhà Phật thì mỗi người có duyên để chọn ra một pháp. Đã chọn được một pháp thì một pháp đó tinh chuyên. Mỗi người chọn được một pháp thì phải tinh chuyên một pháp đó. Chứ không phải là một người chọn hai ba pháp cho nó chắc, rồi hành hai ba thứ, vậy thì làm sao mà tin được. Mình nghe lời của ngài Lý Minh Nam, lão cư sĩ nói: xưa nay tổ sư đại đức chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ, mà ngày nay ta đi theo mà có vào địa ngục cũng xin tình nguyện mà theo. Câu nói này tôi cũng đã nói lại, nhắc lại rất nhiều lần ở cho khắp mọi nơi. Thế mà những người đã nghe qua lúc đầu cũng tin, nhưng mà sau này bỏ hết. Người thì chạy theo cái pháp một đời thành Phật, người thì chạy theo cái pháp gọi là khai mở cái gì đó, linh điển cái gì đó, mà toàn là tà môn tà pháp, không phải chánh pháp. Tại sao mình nói là tà môn tà pháp? Thứ nhất, không phải là Phật tôn giáo chính thống, không được quốc gia công nhận, truyền bá một cách lén lén lúc lúc. Người niệm Phật đi hộ niệm cho người ta, có 5-7 năm, có người cả chục năm vẫn bỏ, vẫn nghe theo. Tại sao? Niệm Phật sao thấy mệt mỏi quá, niệm Phật sao thấy bệnh nhiều bệnh quá, tu cái pháp này tới giờ trong người tôi nó khỏe lắm, nó không có mệt đau bệnh, nó không có đau bệnh gì chứ. À, cho gần đó cái pháp đó với linh nghiệm, chạy theo. Sai rồi. Trong 10 điều tâm niệm của nhà Phật này, có thân thể thì đừng cầu không bệnh khổ. Vì không bệnh khổ thì tham dục sẽ dễ sanh. Thử nghĩ đi, thân tứ đại này mà làm sao không bệnh được hả? Trái gió chở trời, ăn uống không điều độ, sinh hoạt không có vệ sinh đúng mức thì bệnh thôi. Người nói tu cái pháp này là không có già, không có bệnh, không có chết. Chàng cũng nghe cũng tin. Có ai không già, có ai không bệnh, có ai không chết không? Bởi Thích Ca Mâu Ni Phật khi mới thành đạo thì nói pháp tứ đế rồi. Tứ đế là gì? Trong đó là có khổ tập diệt đạo. Mà khổ đế trong đó là gì? Sinh lão bệnh tử là chất thật, không ai có thể thay đổi. Đó là phải hiểu được rõ ràng. Cái khổ này nó trở thành là định luật rồi, không ai có thể thay đổi. Và cái câu mà tôi hết sức là chấn động: sư quản sư rảnh sân chơi hô ta chỉa cuộc. Tử vong là kết quả sau cùng của kiếp con người. Một hũ rảnh cài về, không có một người nào có thể thay đổi. Thích Ca Mâu Ni Phật cũng không thay đổi được. Trong bài Hòa Thượng nói, cổ đức xưa thường nói Phật pháp quý trọng ở tinh, không quý trọng ở nhiều. Tinh là tinh chuyên, nhiều là sen tạp. Nếu như bạn chân thật tinh thông, vậy thì bạn một kinh thông nhất thiết kinh thông, một kinh thông thì tất cả kinh đều thông. Vấn đề là có phải là bạn chân thật tinh thông hay không? Chúng ta xem thấy rất nhiều đồng tu ngày ngày đang cầu tinh tấn, thế nhưng hiệu quả không được rõ ràng. Nguyên nhân ở chỗ nào vậy? Họ học quá nhiều, họ học quá tạp, vậy thì họ không phải tinh tấn. Đó gọi là tạp tấn. Cho nên không có được cái kết quả rõ ràng. Và thường nói nhà Phật rất nhiều, có rất nhiều pháp môn. Kinh điển cũng có rất nhiều kinh điển. Vậy thì rốt cuộc pháp môn nào là tốt nhất? À, pháp môn nào là tốt nhất? Từ ở trên lý mà nói, ở trên lý nha, thì pháp môn là bình đẳng, không có cao thấp. Phật nói ra rất nhiều cái pháp, cũng giống như thế gian vậy, có rất nhiều nghề. Nhưng mà anh này thì anh thích thợ nề, anh thích làm thợ nề, anh có năng khiếu thợ nề. Anh kia thì anh thích làm thợ sắt, anh có năng khiếu về sắt. Có anh thì lại thích làm thợ nhôm, tại vì anh có năng khiếu về thợ nhôm, về nhôm. Có người thì thích làm bác sĩ, có người thích làm cô giáo, có người thích làm kỹ sư. Pháp môn nhà Phật cũng vậy, có rất nhiều pháp môn. Vậy thì chúng ta có dám thề, có dám nói rằng nghề có cao thấp không? Không. Người này, cái môn nào của nó cũng có tinh chuyên của nó, có sự cao thâm của nó. Mấy người dở dở thì làm mấy cái chuyện nhỏ nhỏ, chứ người ta giỏi, người ta cất một cái tòa nhà mấy trăm tầng cao. À, mình nói là thấp hả? Đâu có thấp đâu. Cho nên nói về lý thì pháp không có cao thấp. Thế nhưng từ ở nơi sự, sự có nghĩa là đem vào để mà thực tiễn để làm. Mình nói thợ hồ, thợ nề là dở, cô giáo mới thanh cao. À, vậy thì không có thợ nề thì làm sao có những căn nhà đẹp với chúng ta ở. Mà trong thợ nề có đẳng cấp nhiều là đẳng cấp. Đấy. Cho nên trên sự, rồi bây giờ nói cô giáo mà đi qua làm thử, xây dựng thử cái bức tường cho nó thẳng coi. Không được, không cách nào rồi. Cho nên trên sự thì không như nhau. Có nghĩa là khi đem vào thực tiễn thì đã khác rồi đấy. Mỗi một người chúng ta căn tánh không đồng nhau, thông minh trí tuệ không giống nhau. Có một số pháp môn các đồng tu có nghĩa là có thể tu được, có những pháp môn khi bước vào thì cảm thấy vô cùng là khó khăn. À, cái quan trọng là ta phải áp dụng được, thực tiễn được trong cái cuộc sống thường ngày của chúng ta. Cho nên trong nhà Phật có câu là, có trong tứ y pháp, y liễu nghĩa, bất y bất liễu nghĩa. Liễu nghĩa là cái pháp mà mình có thể thực hành được, mình tu được ở trong cái hoàn cảnh sinh hoạt của mình, thì đó là liễu nghĩa. Còn pháp mà mình cảm thấy nó không thuận tiện cho cái hoàn cảnh sinh hoạt của mình thì đó không phải là liễu nghĩa. Pháp làm sao mà đi đứng nằm ngồi mình đều có thể áp dụng được. Ở trong mọi hoàn cảnh, ở mọi lúc mọi nơi, chúng ta đều có thể thực hành được, thì đó là liễu nghĩa. Còn mà nó không thuận tiện thì không thể, không liễu nghĩa. Rồi người thông minh trí tuệ khác nhau, căn tánh khác nhau thì nó là khác rồi. Cho nên khó hay dễ không ở pháp môn, mà là ở gì? Ở căn tánh của mỗi chúng ta. Nghề nghiệp cũng vậy nữa. Đâu phải nghề nghiệp là nghề nghiệp này dễ, nghề nghiệp kia khó đâu. Mà phải phù hợp với cái gọi là cái sở trường của mình. Mình thấy có những cái việc mà mình thấy nó khó làm, đối với mình là khó, làm sao là khó. Nhưng đối với họ thì đâu có khó đâu. Cho nên là khó hay dễ không phải ở cái pháp môn, ở công việc, mà khó ở đâu? Ở nơi cái căn tánh, có nghĩa là cái trình độ của ta. Nếu chúng ta muốn thành tựu thì phải nên làm gì? Chúng ta là học rộng nghe nhiều hay là một môn thâm nhập? Hai con đường này đều có người đi. Có nghĩa là học rộng nghe nhiều, thứ gì cũng biết. Bên ngoài là thứ gì cũng biết. Có người giỏi thì thứ gì cũng biết. Nhưng phải một có một món, một thứ, nó phải tinh chuyên. Một cái phải vượt trội. Ông bà ta nói mà, nhất nghệ tinh, nhất thân dinh, đúng không? Còn đối với pháp tu thì học rộng nghe nhiều hay là một môn thâm nhập. Và thầy nói, từ ở nơi trong lịch sử mà xem, từ xưa đến nay, người mà đi vào cái con đường mà một môn thâm nhập đó, thì người thành tựu được rất nhiều. Rất nhiều người thành tựu. Một môn chọn một ra một pháp. Cũng vậy, ta nghề ta phải chọn ra một nghề. Mà cái nghề nghiệp đó mình phải đạt được bậc thầy của nghề nghiệp đó. Còn cái việc mà người mà từ ở nơi học rộng nghe nhiều đó, và thử nói, người thành tựu được rất ít. Mà nếu người mà từ nơi học rộng nghe nhiều mà có được thành tựu, hòa thượng nói đó là thuộc về thiên tài bẩm sinh, thiên tài đặc thù. Còn người căn tánh trung hạ, căn tánh trung căn hạ căn như chúng ta thì là không thể được. Căn tánh thượng căn là gì? Nói một mà hiểu tới mười. Còn mình thuộc về cái loại là gì? Nói mười hiểu một mà hiểu sai nữa. Nói mười mà nghe mà hiểu một à, mà hiểu sai. Cũng giống như nghe hòa thượng nói buông xả. Cũng chạy nhau, cũng gia đình bỏ gia đình, vợ con bỏ cả vợ con. Có người có đang có chồng bỏ chồng. Tại sao? Có những thứ đó nó xen tạp, cuối cùng tan nhà nát cửa. Có những người đang đi làm thì bỏ làm luôn, tối ngày chỉ chuyên tâm rồi là niệm Phật, cuối cùng không có cơm ăn. Việc này là có thật luôn. Người đến đó hòa thượng nói, hòa thượng ơi, con nghe hòa thượng nói buông xả, con buông xả hết bây giờ rất là khó khăn, cơm còn có ăn nữa. Hòa thượng nói tôi bảo mấy người buông xả là buông xả trên tâm, chứ không phải là buông xả trên sự. Sự thì làm tốt tất cả mọi việc, mà tâm thì không lưu lại một chút hình bóng gì. Đấy, hiểu mà hiểu, nói mười mà hiểu một mà còn hiểu sai nữa thì. Và thầy nói chúng ta không phải là thượng căn thượng trí. Người có thể thấu hiểu tường tận mọi sự, mọi pháp. Chúng ta không có năng lực đặc thù thì phải chọn một môn thâm nhập. Cho nên đối với hai chữ tinh tấn này, chúng ta phải đặc biệt chú ý. Phải nỗ lực mà thể hội nó. Đồng tu học Phật chúng ta Nếu muốn có thành tựu hơn nữa, thành tựu được nhanh, thì chữ hai chữ tinh tấn này là vô cùng là quan trọng. Cũng vậy, thí dụ bây giờ mình muốn học chữ Hán thì mình cứ chuyên công, chuyên tâm mà học. Thật ra thời gian có đâu có lâu đâu. Nếu dồn lực mà học trong vòng 3 năm là đã có kết quả. Có một người cứ lâu lâu lại gửi một cái tờ là con xin cảm ơn thầy, cô. Hỏi tại sao cảm ơn hoài vậy? Nó bây giờ con ngày ngày con chỉ con học mà con thấy nó thành, nó đạt được. Cho nên bây giờ con chỉ ngày nào cũng muốn viết cái từ để gửi là xin cảm ơn. Ngày nào cũng muốn viết cái từ là cảm ơn. Một con người sống ở một đất nước xa xôi, chả có cái quen, chả có một cái cộng đồng. Ngày ngày cứ niệm Phật, rồi đem chữ Hán ra mà học. Học một thời gian tự nhiên sao thấy mọi cái mình tốt có rất nhiều, mình lại biết được rất nhiều, tự nhiên cảm thấy nó quá ư là hay. Ở một cái nơi mình nó xa xôi, cho nên mỗi ngày cứ ngày nào cũng nói, con chỉ biết một hàng ngày con phải viết một câu là cảm ơn gửi. Ở đây nó là gì? Chỉ cần mình tinh chuyên với tâm mình thì một câu A Di Đà Phật. Còn về phương diện học tập là học tập một môn. Học, chuyên tâm học thì tự khắc tâm nó định. Đúng không? Tâm nó định. Bỏ học, buông cái học xuống thì A Di Đà Phật. Buông A Di Đà Phật ra thì ta đi làm việc. Buông làm việc ra thì ta học tập. Mình thấy hòa thượng, cả đời hòa thượng, đó là những cái biểu pháp cho chúng ta thấy. Nghe giảng rất nhiều kinh, tinh tường rất nhiều kinh, tinh tường rất nhiều pháp môn. Ngài làm rất nhiều những việc cần làm, nhưng chung quy lại dụng tâm nhất là gì? Chuyên tu chuyên hoàn tịnh độ. Cái thứ hai là gì? Thúc đẩy người ta học tập đạo đức thánh hiền, chuẩn mực để làm người. Cái điều mà hòa thượng nói mình nghe mình hết sức là cảm động. Đó là gì? Phật pháp là giáo dục chúng ta để làm sao? Để bảo đảm chúng ta đừng có bị đọa lạc. Có nghĩa là gì? Ít ra đời sau mình cũng phải làm được tái sanh để làm người, chứ đừng có để đời sau thì phải luôn để trầm luân, sanh tử đọa lạc. Cho nên trước tiên là dạy chúng ta gì? Đoạn ác tu thiện. Dạy chúng ta, việc trước tiên là dạy chúng ta đoạn ác tu thiện, xa lìa tất cả các việc ác, và dạy chúng ta làm tất cả các việc thiện. Ác là mầm mống, là nguyên nhân để đưa chúng ta vào cõi khổ, tạo nhân quả luân hồi mà. Chuyên tâm làm việc thiện cũng là quả báo thiện thì vẫn phải vào luân hồi, nhưng được vào cõi thiện, cõi lành. Thì thôi, cho trước tiên Phật giáo hóa chúng sanh là sao? bảo đảm chúng ta đời sau đừng có đọa lạc vào cõi khổ. Trước đã dạy họ được cái, được vào cái cõi lành, làm những việc lao tốt dành để đừng có sanh tử luân hồi vào cõi khổ, rồi tiếp tục dạy họ tấn tu. Cho nên chỗ này chúng ta biết, đối với Phật pháp, pháp môn thì không có cao thấp. Cao thấp là do cái căn tánh của chúng ta, cũng như công việc thế gian cũng vậy. Mình phù hợp với công việc nào thì mình tiếp nhận phong công việc đó, mình chuyên công cái công việc đó. Mình cho rằng cái pháp này cao, mình đi lại đánh đợ mình lại, mình đi lại chê bai cái pháp kia, cái tội đó là tội hủy báng Phật pháp, rất là nặng. Nhưng mà rất nhiều người đáng thương lắm, họ không có được nghe một vị thầy nào chuyên nhất đi dạy họ, cho nên họ sẵn sàng bán bổ những cái pháp tu của người khác. Chẳng hạn như bây giờ một số người họ dám nói rằng không có pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là giả, là bịa đặt. Trong khi Hòa Thượng Hải Hiền niệm Phật cả đời chỉ biết câu A Di Đà Phật thôi mà tự tại vãng sanh, còn lưu lại toàn thân xá lợi nữa. Vậy đó mà họ cũng không tin đó là thật. Còn kỳ tích của những người niệm Phật vãng sanh thì nhiều lắm, thế mà họ cũng dám đánh họ chê bai. Biết được cái pháp này thì cho rằng pháp này mới là chánh pháp, mới là Phật nói. Họ cho rằng chỉ có Thích Ca Mâu Ni Phật, không có Phật A Di Đà, không có Quan Thế Âm. Thậm chí họ cho rằng không có Kinh Đại Thừa. Kinh Đại Thừa là ma nói chứ không phải Phật nói. Chúng ta thấy đó là những cái sai phạm rất là nghiêm trọng của người học Phật. Ở Hòa Thượng nói, nếu con ma nào mà nó nói được kinh Lăng Nghiêm hay là kinh Hoa Nghiêm đó, thì con ma nó cũng là Phật. Những lời nói mà nó thí dụ như thế gian, thánh hiền thế gian nói những câu nói rất hay mà họ cho là ngụy tạo, họ cho là không phải. Có người ta sống luôn luôn là cái sự nghi ngờ. Với Hòa Thượng nói, họ không tin là việc của họ, đó là quyền của họ. Hòa Thượng nói, ngày nay là gì? Tự do mà. Họ được quyền không nghi, được quyền không tin, họ được quyền nghi ngờ, đó là việc của họ. Còn chúng ta tin, tin mới làm theo. Nhưng mà đâu phải là tin ở trên một cách mù quáng. Ta tin có cơ sở, ta tin đã có người làm ra được điển phạm rồi. Bởi vì trước đây tôi nói, tôi tin Tịnh Độ là vì sao? Vì tôi tin Hòa Thượng. Niềm tin mình rõ ràng. Cả đời hơn 60 năm Hòa Thượng đã làm ra cái điển phạm, cho nên mình có cái cơ sở để mình tin. Rồi thầy của Hòa Thượng là ai? Lão cư sĩ Lý Thị Bỉnh Nam. Một người cũng cả đời chuyên tu chuyên hoằng tịnh độ. Rồi thầy của ngài Lý Bình Nam lại Tổ sư Ấn Quang. Thì Tổ Ấn Quang là tổ thứ 13 của tịnh độ thì không? Chúng ta đã. Thì cũng cả cuộc đời của ngài là gì? Lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Xét đời sống của ba vị đó xem. Cả đời đúng là lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy. Là điển phạm, gọi là một môn thâm nhập, trường kỳ huân tu cho chúng ta. Cho nên tôi nói tôi tin tịnh độ là vì vậy, là tôi có nợ, có cái nền tảng, có cơ sở, chứ không có ai tin theo mù quáng. Ai đem cái quyển sách đó lại nói đây pháp này nè, mà chẳng có người làm được cả. Nó đây cái pháp này là một đời thành Phật, một đời thành Phật một tập một, một đời thành Phật tập hai, tập 10, tập 11, tập 12 nữa. Mà tin theo. Nhưng rồi ai thành Phật đâu? Chứng minh đi, cho thấy đi. Không có. Ấy, đó là chúng ta. Đó là mấy đứa, đó mới gọi là mù quáng. Còn rõ ràng chúng ta đâu có mù quáng đâu. Hòa Thượng Tịnh Không cả một đời, lão cư sĩ Lý Vĩnh Nam cả một đời, Tổ Ấn Quang cả một đời tu hành. Mình chấp nối ba đời đã có bao nhiêu trăm năm. Rồi hiện tại rất nhiều những vị khác, như Hòa Thượng Hải Hiền, Hòa Thượng Hải Khánh, mẹ của Hòa Thượng Hải Hiền, đều là giảng sách, lưu lại xá, toàn thân xá lợi. Hòa Thượng Hải Khánh, Hòa Thượng Hải Hiền là lưu lại toàn thân xá lợi. Cho nên ta tin theo, nó có cơ sở, có nền tảng một cách rất là rõ ràng. Có pháp hành, có pháp giải. Có nghĩa là hành giải tương ưng, hiểu và làm rõ ràng, chứ không có mù mờ. Cho nên hôm nay chúng ta học bài, Hòa Thượng nhắc rõ ràng, muốn thành tựu là phải tinh tấn, tinh chuyên. Hòa Thượng nói xưa nay tôi thấy người tinh chuyên mới có thành tựu. Người tinh tấn thì mới có thành tựu, còn người tạp tấn thì không có thành tựu. Mà chúng ta nghĩ,
nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sinh đều trọn thành Phật đạo.
A Di Đà Phật.